Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng tôi kính chia sẻ đến quý vị đề tài 8 phút của không giận dữ. Đây là phần quan trọng của kinh Thập Thiện, bản kinh được xem là cẩm nang về đạo đức học Phật giáo cho mọi thành phần. Giận dữ là một năng lượng tiêu cực vốn có mặt với chúng ta khi ta mất sự kiểm soát tâm. Khi cơn giận dữ có mặt á, tâm tư của người sở hữu nó sẽ bị thiêu đốt, hành động trở nên không dễ thương, lời nói mang lại hận thù, gây hấn, mâu thuẫn, xung đột và có thể dẫn đến các lối ứng xử va chạm, thậm chí loại trừ lẫn nhau. Hậu quả nặng nhất của việc thiếu kiểm soát tâm giận dữ là các hành động thương tổn đến mạng sống của con người. Và hậu quả trước mắt là phải ngồi gỡ lịch ở các trại tù từ 20 năm cho đến chung thân. Trong các tôn giáo, đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất dạy chúng ta rất nhiều các kỹ năng chuyển hóa cơn giận dữ nhằm giúp cho chúng ta sống thanh bình hơn và góp phần xây dựng một xã hội an lạc, hạnh phúc theo hướng bền vững. Là những người Phật tử, ta rất may mắn có được những kỹ năng theo tinh thần Phật dạy, và giờ đặt mình vào trong những kỹ năng huấn luyện, ta dần dà vượt qua được 3 năng lực tiêu cực của tâm, bao gồm tham ái, giận dữ và si mê. Trong một số bài kinh, Đức Phật phân tích về mối quan hệ đa chiều của 3 năng lực tiêu cực này. Ngài khẳng định, nơi nào có sự vô minh, nơi đó có sự giận dữ và tham ái. Nơi nào có tham ái, vô minh cùng đồng hành và có thể biểu đạt theo đó là tâm giận dữ. Nơi nào tâm giận dữ hiện hữu, nơi đó vô minh và tham lam có thể cùng lúc xuất hiện. Như vậy, tính chất kéo theo giữa 3 năng lực tiêu cực này vốn được xem là nguồn gốc của mọi nỗi khổ và niềm đau, sẽ tạo ra rất nhiều các bất hạnh cho cá nhân, gia đình và xã hội. Toàn bộ trọng tâm của bản kinh Thập Thiện nhấn mạnh đến các kỹ năng chuyển hóa các năng lực tiêu cực của tâm, các hành vi tiêu cực phát xuất từ tâm, các thái độ và lối sống tiêu cực do nhận thức sai lầm từ tâm. Và đó là diễm phúc lớn của bất kỳ ai có được cơ hội tiếp nhận bản kinh đạo đức quan trọng này. Bây giờ đây ta hãy lắng nghe Đức Phật phân tích về 8 lợi ích nhờ sự chuyển hóa tâm giận dữ. Này các đệ tử, ai xe lìa được cái tâm giận dữ sẽ hưởng được 8 pháp an lành và hỷ lạc. Một là có tâm không tổn hại ai. Giận dữ thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có khi là một cái phản ứng hóc môn trong cơ thể, do mất ngủ, do bệnh lý trên cơ thể, do những xáo trộn của thần kinh, và do ảnh hưởng của những loại thực phẩm mà tiêu thụ nó dẫn đến nhiều cái phản ứng hóc môn, làm cho tâm chúng ta trở nên khó chịu hơn, cao có, gắt gỏng. Sức ép của công việc hàng ngày, những căng thẳng trong quan hệ giao tế, những mệt mỏi và loại trừ trong thế giới kinh doanh, tất cả những điều bất như ý diễn ra hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống của chúng ta, vân vân, đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sự mất kiểm soát tâm. Trong chiến tranh, đối diện trước hận thù, các tranh chấp về quyền lực chính trị, quân sự, kinh tế và vị thế xã hội, quyền lợi tập thể hay cá nhân, đều dẫn đến sự tăng trưởng lòng sân. Bất bình trước một cảnh huống chướng tai gai mắt, không hài lòng với hạnh phúc của bản thân mình, không tùy hỷ với thành công của người khác, cũng có thể dẫn đến tâm giận dữ ở mức độ vi tế hay là nghiêm trọng, cụ thể hay là ẩn tàng. Sống trong nỗi hàm oan, đối diện quá nhiều với những lời thị phi, hầu như những mong đợi chân thành đó, hiếm khi trở thành những hiện thực. Các kỳ vọng quá lớn về lối sống lý tưởng, đặt các tiêu chí quá nhiều ở những người thân, đều có thể dẫn đến những cái bức xúc lớn, và ta dần dà mất đi sự kiểm soát của ta. Theo Phật giáo, tất cả những thứ vừa nêu là hệ quả của sự mất kiểm soát tâm, và chúng được xem là dây mơ rễ má và các quan hệ hay là các biểu hiện cụ thể của tâm sân. Biểu hiện của tâm sân bằng tư duy đó có thể là sự bất bình, không hài lòng, không tùy hỷ, không thích thú, trở nên bàng quan, thiếu sự quan tâm, ghét bỏ, chán nản. Biểu hiện của lời nói quát tháo, chửi bới, chì chiết, mắng mỏ, thị phi, nói xấu, nói châm chích, nói nặng nhẹ để làm cho người nghe trở nên mệt mỏi và khổ đau. Biểu hiện trên thân đó thì đa dạng hơn: giết chóc, thương tổn, ấu đả, phá hoại, đập phở, dẫm chân, huyết sáo, múa tay, trợn mắt, phùng môi, nói rung lòng cặp, nói lia lịa, mặt đỏ ngầu hoặc là xanh mèn mẹt, đều là những biểu hiện của tâm sân. Hầu như là đời sống cá nhân, gia đình, xã hội chúng ta với tư cách là người phàm gắn liền với các hoạt động của tâm sân rất nhiều, đôi lúc mình không để ý. Do đó trải nghiệm hạnh phúc là một thách đố đối với ai chưa chuyển hóa trọn vẹn được tâm sân. Thì công việc của người Phật tử là làm thế nào để nuôi lớn được cái chất hòa bình trong tâm. Từ đó, đó lời nói và việc làm thể hiện ra bên ngoài bao giờ cũng mang lại niềm vui và sự thoải mái cho những người xung quanh, bao gồm người thân, các cộng sự, làng xóm và người dân. Chuyển hóa được tâm giận dữ theo Đức Phật, trước nhất ta sẽ có được cái năng lượng không làm tổn hại một ai, mặc dù ta chưa trực tiếp mang lại những cái giá trị bảo hộ cho người khác, việc tổn hại cũng không hề có từ một mảy may nào. Đó cũng là một sự đóng góp. Sống trong một gia đình, nếu ta không có tâm giận dữ, ta đang truyền cái năng lượng không sợ hãi đến những người thân của chúng ta. Trường sinh học của giận dữ thường làm cho người khác sợ, ám ảnh, bất an, mệt mỏi, sầu lo. Ngược lại, chuyển hóa được tâm giận dữ, trường sinh học tâm linh này sẽ tỏ ra xung quanh chúng ta một nguồn năng lượng tích cực mà ai giao tiếp và tương tác với đều có được cái cảm giác hân hoan vui thích. Những trẻ thơ thích đặt mình vào trong vòng tay thương yêu của mẹ, bà ngoại, bà nội hơn là cha và ông. Vì chất lượng của tình thương ở người nữ trung bình là cao hơn ở người nam. Cái sự tương tác đó được thể hiện ra xung quanh chúng ta mà với cặp mắt giới hạn của con người ta không cảm nhận được hết. Đối với trẻ em đó thì hoạt động trực quan của ý thức mạnh hơn là những người lớn, cho nên chúng có thể cảm nhận được rất nhanh. Một người nào từng làm nghề đồ tể hoặc là dân bắt, giết mổ, đánh đập các loài động vật và gia súc thì khi đến nhà người thân, nếu trong nhà có chó, chó sẽ sủa liền. Không nhất thiết chỉ là người lạ mới sủa. Có những người chuyển hóa được nghiệp sát một cách trọn vẹn á, khi có mặt ở một nơi lạ, chó thấy lần đầu tiên, nhưng mà vì trường sinh học từ bi tỏ ra quá nhiều, chó có cảm giác an toàn, không có một cái hoài nghi gì, cho nên cũng không có động tác sủa. Nếu có sủa, người có lòng từ bi đó chỉ cần ra một số dấu hiệu thân mật thể hiện được cái tâm từ ái thì các con chó giận dữ này lập tức nguôi ngoai. Ai thực tập trải nghiệm lòng từ bi, ăn chay trường lâu năm và có lòng thương yêu các loài động vật có thể trải nghiệm và cảm nhận được cái mức độ ít nhiều. Do đó sự không tổn hại ai là một năng lực mang lại niềm vui không sợ hãi. Và đây chính là một trong các đức hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Gần một kẻ sát nhân, tâm của ta không thể bình yên, dầu kẻ sát nhân đó là người thân của mình. Ta vẫn có một cái gì đó cảm thấy bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, khó chịu. Không phải sợ cái người thân ác độc đó, bởi vì cái ăn quán giang hồ trong thế giới có thể làm chúng ta bị vạ lây. Cái tác động của trường sinh học đó với các mối hành động liên hệ đến tâm sân đó đã làm cho hận thù có mặt và ta có thể bị dính miễn bất cứ lúc nào. Nên thực tập chuyển hóa tâm sân là nghệ thuật trực tiếp chế tác niềm vui không sợ hãi, góp phần mang lại một đời sống thanh bình cho tha nhân. Hai là có tâm hòa bình vui thuận. Hòa bình diễn ra ở phạm vi lớn nhất là thế giới, nhỏ hơn là quốc gia, vừa vừa là một cộng đồng, ở mức độ nhỏ nữa là tương quan xã hội giữa ta và một người nào khác. Và ở mức độ nhỏ nhất này, đó chính là sự vui thuận lẫn nhau. Thuận hòa là một nghệ thuật mà ta được quyền khai thác một cách tối đa các mẫu số chung và hạn chế tối đa các mẫu số riêng, để trong tương quan xã hội ta không gây gai góc cho người khác, và người khác cũng trên tinh thần tương nhượng và tương kính này không gây phiền não và trở ngại cho ta. Quan hệ tương kính hai chiều như vừa nêu là một nghệ thuật dẫn đến sự hòa, và muốn được như thế, Đức Phật khuyên là chúng ta phải có niềm vui lẫn nhau. Cho nên vui phải đi trước hòa, không có vui thì không thể nào hòa được. Vợ và chồng gặp nhau lúc nào cũng mặt đăm đăm chiêu chiêu, không chào hỏi, không quan tâm, không nở nụ cười. Nếu không ly thân thì cũng ly dị thôi, không trước thì buồn. Vậy đó, trong tình thân ta phải thể hiện niềm vui qua nụ cười, qua sự hoan hỷ, qua sự đồng tình, qua sự tán thưởng và qua sự bảo hộ lẫn nhau. Chứ vui với người khác mà gặp không nói chuyện, bỏ người sống trong một thế giới riêng thì làm sao có niềm vui nội tại đích thực được. Trong kinh có mô tả một sự kiện khá lý thú. Một đàn chim xe sẻ tình cờ bay ngang qua ngôi chùa. Chúng đã xà xuống và có vài con đậu trên vai của tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài vẫn làm việc với sự vận động của cơ thể. Các chú chim cảm thấy an toàn tính mạng và không rời khỏi cơ thể. Cũng đồng lúc đó, các con chim cùng đàn xà và đậu lên vai của một vài vị mới xuất gia mà trước đây đó làm nghề đồ tể. Lập tức các chú chim đã tung cánh bay, không dám dừng lại thêm vài ba giây. Dầu vào thời điểm đó các vị xuất gia mới này đó đã phát tâm từ đó về sau không gây bất kỳ một nghiệp sát hay là tổn hại mạng sống của một loài động vật nào. Trường sinh học và các ảnh hưởng tiêu cực về nghiệp sát đó vẫn còn lan tỏa cho đến lúc quả trổ xấu của đó được kết thúc. Và một số loài động vật, trong đó có loài chim, cảm nhận được cái trường sinh học u ám này nhanh hơn con người, cho nên chúng có cảm giác bất an và không dám đậu trên vai của những vị ấy. Do đó dầu nghiệp sát đã kết thúc rồi, cái hình ảnh sát nhân quá khứ của một con người vẫn làm cho người khác không cảm thấy được hòa bình. Một nước có lịch sử xâm lăng, các nước lân bang nhỏ hơn không thể dễ vui và nghe tin liền những lời hứa hảo của nước đó. Bởi vì quán tính của nghiệp sân á, không phải dễ dàng được chuyển hóa trong vòng vài ba năm với một chính thách nhất định nào. Cơn thịnh nộ của cái tâm bành trướng bá quyền và thôn tính chủ quyền của những nước nhỏ hơn, bao gồm biên giới đảo, biên giới biển, biên giới đất liền đó, có thể có trong suốt chiều dài lịch sử. Do đó khi nhắc đến tên của những nước đã từng có cái lịch sử chiến tranh xâm lăng, hầu như không nước nào có cảm giác bình yên hết. Ta thử theo dõi sự kiện Bắc Triều vừa qua thử tên lửa. Lập tức Hoa Kỳ dù đã có bước đầu ký thỏa hiệp viện trợ 240.000 tấn lương thực để xóa đói giảm nghèo, lập tức đình chỉ các nước trong khu vực bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và đặc biệt nhất là Nam Hàn lên tiếng chỉ trích nghiêm trọng. Tổng thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng đó là sự vi phạm chủ trương của Liên Hợp Quốc mà các bên đã từng ký kết. Mặc dù theo đài truyền hình và truyền thanh của Bắc Triều, đó chỉ là vụ thử tên lửa mang tính dân sự để phục vụ cho việc phóng tên lửa vào trong vũ trụ để nghiên cứu các cái hoạt động về vũ trụ thôi. Nhưng mà các nước trong khu vực, ngay cả những nước xa xôi như là Hoa Kỳ, vẫn có cảm giác bất an, bởi vì lịch sử của Bắc Triều trong mấy chục năm qua đó thường lấy cái việc sản xuất tên lửa và hạt nhân để tạo ra cái thế mạnh xoay sở các cường quốc trên toàn cầu và gây áp lực với các cường quốc này chiều theo các yêu cầu của họ. Và khi đã từng có một cái lịch sử như thế thì khi một sự kiện nào tương tự diễn ra làm cho các nước trong khu vực và nhiều quốc gia lớn cảnh giác, sợ hãi và bất an. Cho nên tâm hòa bình theo Phật giáo đó một vai trò quan trọng, bởi vì đạo diễn cho các hành động hòa bình. Và nơi nào có hòa bình của tâm á, thì nơi đó có những chủ trương hòa bình, có những đường lối hòa bình, có những chính sách hòa bình. Ở đây chúng ta thấy Bắc Triều là một trong những lãnh thổ nghèo nhất của toàn cầu. Người dân á, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, kiến thức về thế giới bên ngoài hầu như không biết. Nhưng mà chính phủ á, cứ lại đầu tư vào các loại bom và các phương tiện chiến tranh ở mức độ đứng đầu toàn cầu. Như vậy giá trị phục vụ cho dân sự hoàn toàn không có, thì làm sao mà các quốc gia lớn người ta có thể viện trợ về lương thực được? Do đó tâm giận dữ hoặc là sử dụng các cái chương trình chính sách giận dữ về ngoại giao để làm cho người ta sợ hãi, bất an để chiều theo các yêu cầu của mình, không thể nào dẫn lại hay mang đến sự hòa bình. Đó là điều mà chúng ta thấy rất rõ. Các quốc gia lớn trong rất nhiều năm qua đã dùng những cái chính sách về cái quyền kinh tế liên hệ đến dầu mỏ gây một số áp lực với những quốc gia ở Trung Đông, cũng là cái cách không thể mang lại hòa bình tuyệt đối. Dầu các hoạt động đó, những chiến tranh liên hệ đến các hoạt động đó nhân danh hòa bình, nhưng trên thực tế đang phá vỡ hệ thống hòa bình một phần nào đó trên hành tinh, hoặc là một phần nào đó của khối liên hành tinh. Chuyển hóa được tâm giận dữ ở người lãnh đạo chính trị là quan trọng nhất. Khi một nhà chính trị không còn tâm giận dữ nữa đó, thì chính sách ngoại giao của ông ta hoặc bà ta sẽ gắn kết với hòa bình. Đây là bài học lịch sử từ Đức vua Ashoka. Từ một người hiếu chiến, có tham vọng mở mang bờ cõi bằng các cuộc viễn chinh, sau cuộc chiến Kalinga đẫm máu, ông có thêm sở hữu đất đai mới, có thêm thuộc địa mới, có nô lệ mới. Chứng kiến cái cảnh nưa xương chất cao thành núi, máu chảy thành sông, ông tự hỏi với lòng mình rằng là tại sao với vai trò là vua tôi đã hạnh phúc tuyệt trần rồi, cần gì thêm một chút đất đai nữa mà kết liễu cái sự sống của biết bao nhiêu người dân vô tội thế này. Sự ăn năn đó đã thúc đẩy ông tìm kiếm các giá trị minh triết của tôn giáo, và ông dừng lại ở Phật giáo, xem đó là điểm nương tựa tâm linh quan trọng nhất. Từ đó ông chủ trương theo lời Phật dạy thập dương tự pháp, lấy đạo đức, công bằng xã hội để đảm bảo cái hòa bình trong cộng đồng, trong quốc gia, và mang lại cái hòa bình cho các quốc gia lân cận thoát ra khỏi nỗi sợ hãi bị xâm chiếm. và Asoka được xem là đại đế quan trọng nhất, vĩ đại nhất trong 5.000 năm lịch sử của Ấn Độ cho đến thời điểm hiện nay. Như vậy, người có tâm hòa bình là vĩ đại, chứ không phải là người mở mang bờ cõi bằng chiến tranh như thế giới thứ nhất qua hình ảnh của Napoleon, thế giới thứ hai qua hình ảnh của Hitler. Đó là những người mà theo Phật giáo là sự yếu kém về tâm đã làm cho họ phải đi thôn tính và giết chóc người khác. Còn người có tâm vĩ đại, có bản lĩnh lớn, có trí tuệ cao thì đi tới đâu, làm việc gì cũng góp phần xây dựng hòa bình. Ở mức độ đơn giản, đó là tạo ra niềm vui, hòa hợp, đoàn kết ở người khác. Ba là có tâm không gây kiện cáo. Kiện cáo có hai dạng: kiện hợp pháp để bảo vệ các quyền lợi chân chính khi chúng ta bị thương tổn các quyền lợi do thiếu công bằng xã hội gây ra. Loại kiện thứ hai là phá đám, gây rối. Và mình biết rằng là một nhân vật nào đó tiền cao như núi, tài sản nước vách đổ tường, nhân một cái sơ hở nào đó ta kiện cho người đó mệt mỏi tinh thần, mất nhiều thời gian, không thể đầu tư vào các dự án lớn đang được triển khai do vì phải hầu tòa giải quyết vấn đề trong cái vụ rắc rối, cho nên dẫn đến rất nhiều các tổn thất. Kết quả là rất nhiều người giàu có để có được sự bình an, họ phải bỏ tiền mua với cái số tiền lớn trong điều kiện thương lượng với người đương đơn. Sau khi thỏa thuận xong thì vụ kiện đó được kết thúc. Những vụ kiện cáo này là mang cái tâm ác độc. Michael Jackson trong suốt 10 năm liền bị người bạn thân của mình kiện tụng vào cái tội lạm dụng tình dục trẻ em là đứa con trai của anh ta. Việc hầu tòa đó đã làm cho Michael Jackson phải hủy bỏ hàng trăm các hợp đồng lưu diễn quốc tế và gây tổn thất hàng triệu đô la, có nhiều trường hợp là đến vài trăm đô la, xin lỗi, vài trăm triệu đô la. Cuối cùng luật sư của Michael Jackson đã yêu cầu bỏ một số tiền 100 mấy chục triệu đô la để giải hòa, từ đó vụ kiện mới được kết thúc. Theo cái giờ phân tích, đây cũng là một cái cú sốc rất lớn dẫn đến một cái đời sống bi quan, tuyệt vọng, trầm cảm ở Michael Jackson. Và điều đó đã dẫn đến cái tình trạng là anh đã sử dụng thuốc quá cái liều chỉ định và cho phép của bác sĩ, dẫn đến cái chết đột tử, để lại nỗi thương tiếc của biết bao nhiêu những người yêu thích cái dòng nhạc bốp mà anh được xem như là vua trong lĩnh vực này. Kẻ có tâm kiện tụng gây rối vì quyền lợi cá nhân trên nền tảng tạo ra những cái bằng chứng giả mang tính thuyết phục là kẻ đang gây nỗi khổ niềm đau. Hậu quả của những hành động này đó là rất xấu. Thực tập chuyển hóa tâm giận dữ, người thực tập sẽ không có bất cứ một động cơ nào, dù là cạm bẫy hay là sự xúi dục, gây những tổn hại kiện tụng đối với những người mà họ không hề tạo ra những cái công bằng bất công xã hội hay là vi phạm luật pháp gì. Trong những tình huống khi chúng ta bị thương tổn quyền công bằng xã hội và những cái quyền căn bản nhất mà con người cần có, thì việc kiện tụng là để tạo ra sự minh bạch, và nó cũng là một cái yêu cầu rất là chính đáng được luật pháp bảo hộ. Thì điều đó ta cần phải làm, đừng đính kèm theo tâm giận dữ. Để làm việc ấy một cách tốt, có thể ủy quyền cho một luật sư hay một người nào đó giỏi và có kinh nghiệm về lĩnh vực này, để ta thoát ra khỏi cái ăn quán giang hồ, mà cái quyền lợi chân chính và các quyền lợi luật pháp vẫn được bảo hộ một cách tuyệt đối. Tổ chức giao điểm trong vòng 20 năm qua đã có nhiều đóng góp về tồi tà hiển chánh hoằng dương Phật pháp. Các tác phẩm của họ thì thường xoáy vào những cái góc độ về tà đạo bằng những bằng chứng lịch sử để giúp cho người nghiên cứu và các thành phần còn lại của xã hội có thể ý thức về các hoạt động của những tôn giáo có vấn đề. Đồng thời đó thì họ góp phần giới thiệu một hình ảnh đạo Phật trong sáng để giúp cho người chưa biết đạo Phật có thể có cơ hội tìm hiểu đạo Phật một cách bài bản hơn, thuyết phục hơn. Khi làm cái việc đó đó thì dĩ nhiên phải dẫn đến tình trạng là gây hận thù, công bố những sự thật. Thì những người bị dướng díu trong những sự thật được công bố đó sẽ xem những hoạt động này là gây rối, cho nên họ phải dựng giấy bụi tu mù, chụp mũ giao điểm là cộng sản. Mà ở hải ngoại đó, khi ai bị chụp mũ bằng chiếc đón cối là khó ngóc đầu lên. Các cộng đồng Việt Nam cực đoan đó sẽ biểu tình chống đối và thậm chí có những cái gây rối phá hoại nữa. Và giao điểm đã đương đơn kiện, thì tòa đã phạt cho người vu cáo đó đến mấy trăm ngàn đô, và người đó đã bỏ xứ sở trốn biệt tích. Cho nên trong xã hội ngày nay truyền thông trở nên phát triển siêu tốc, thì có hàng trăm ngàn các vấn đề phức tạp liên hệ đến việc lợi dụng truyền thông để vu cáo, gây rối, phá hoại, tạo thương tổn cho người khác. Cho nên dầu không có tâm giận dữ để bảo vệ quyền lợi chánh đáng của mình, người Phật tử vẫn có thể đương đơn kiện. Nhưng đừng để cho cái lòng hận thù đó nó được đính kèm theo, thì ta mới có thể nuôi được tâm hòa bình. Đang khi ta được quyền và tiến hành các bảo vệ hợp pháp cho cái quyền lợi chánh đáng của ta, chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen dẫn đến cái việc là ứng xử một cách tiêu cực. Biết người ta bất công, biết người ta gây hấn xâm chiếm thương tổn, rồi tạo ra những cái bất công bằng xã hội, mà mình cứ yên lặng vì sợ là thưa kiện, như thế là vẫn còn tâm giận dữ. Kết quả là ta đang tạo điều kiện cho những kẻ xấu làm thêm những nghiệp xấu ở mức độ nguy hiểm hơn. 4 là có tâm chân thực, nhu hòa. Nhu là sự mềm mỏng như là nước chảy. Vì là mềm mỏng cho nên trong các tương quan mang tính căng thẳng đó, ta có thể đủ bình tĩnh và sự điềm đạm để tháo mở các quan trái, những cái gút giữa ta và người, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, quốc gia này với quốc gia nọ. Sự nóng vội và quyết định nhanh chóng đính kèm theo tâm giận dữ thường dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại thì chính quyền Bắc Hàn, Bắc Triều đó tuyên bố rằng trong hội nghị về hạt nhân sắp tới tại Hàn Quốc, nếu Hàn Quốc hoặc các quốc gia tham dự nào mà đề cập đến chuyện của Bắc Triều Tiên thì sẽ có những phản ứng nghiêm trọng không lường trước được xảy ra. Các lời hù dọa dầu chưa biểu đạt bằng hành động cụ thể theo Phật giáo vẫn được xem là một nghiệp sân có tác hại lớn, gây các ảnh hưởng xấu và tiêu cực đối với cộng đồng. Dân dân Việt Nam có câu một cái giá bằng ba cái tát. Đến lúc nó còn nhiều hơn thế. Tát ai một cái, người ta đau điếc một lần, rồi tìm cái cách để giảm cái cơn đau. Nhưng mình giá bằng những cái lời hù, người ta không biết là mình bị tát lúc nào, cho nên nỗi sợ hãi bị đánh, bị ức hiếp, bị thương tổn tiếp tục diễn ra từ năm này sang tháng nọ. Và hành động hù dọa đó là một hành động bạo lực bằng lời nói. Hăm dọa là một loại bạo lực nguy hiểm mà luật pháp nghiêm cấm hiện nay trên toàn cầu. Áp dụng đạo đức học Phật giáo ở phạm vi rộng cho các cư dân trên hành tinh, các hệ luật pháp sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi vì ít có người vi phạm và gây thương tổn cho tha nhân. Cho nên chuyển hóa được tâm giận dữ thì con người có khuynh hướng sống chân thật. Mà theo Bát Nhã Tâm Kinh á, ai chân thật thì người đó là bất hư, tức là không có hư vọng, giả dối, lừa đảo để qua mặt người, gây thương tổn người. Mục đích của những cái giả dối là gì? Để mang lại cái quyền lợi cho cá nhân, trong khi chà đạp cái quyền lợi về nhân phẩm của tha nhân. Lòng từ bi không cho phép người thực tập tạo điều kiện hay là nuôi thực phẩm cho các hành động này được trưởng thành. Do đó chuyển hóa được tâm sân đó, thì tự động chúng ta sống với cái tâm chân thật thôi. Mà người nào chân thật sẽ đắc nhân tâm. Sống với người chân thật chúng ta không có phải mệt mỏi. Còn kẻ lắc léo, cần đo tính điếm, cái gì cũng đặt cho cái quyền lợi hơn thua ít và nhiều, ta cũng phải bị mệt mỏi theo bởi những cái tính toán mang tính vị kỷ trung tâm này. Biểu hiện về thái độ và lối ứng xử của người hết lòng sân là tính cách nhu hòa. Tới nói chuyện với họ không thể nào nghe những câu nói sóc không, và do vậy không thể nào có những phản ứng tức khí được. Còn kẻ có tâm sân á, nghe nói vài ba câu là mình bị châm chích rồi. Nói biếm nhẹ, nói châm chích, nói móc quéo, nói hoàng xiên, nói ám chỉ, nói với tâm ác độc, thì người nghe không thể nào có được cái thoải mái, hòa nhã an vui được. Một trong ba phương diện đạo đức của giới thứ tư không giới gạt đó, là phát ngôn có lịch sự và văn hóa. Có văn hóa nó liên hệ đến các quy định đạo đức về dân sự giữa ta và người, tức là dùng những cái lời nói mang tính tôn trọng, không văn tục, không chì chiết, không chửi bới, không la rầy, không mắng nhiếc, không có bạo lực bằng ngôn ngữ. Nói có văn hóa tức là thể hiện cái ngữ điệu làm cho người nghe có cảm giác thoải mái hơn, dễ chịu hơn, tin tưởng hơn, để dẫn đến các hợp tác xây dựng cho hạnh phúc chung. Do đó ta phải làm chủ được ngữ điệu trong phát ngôn. Con người là loài động vật phát triển nhất và cũng là loài động vật phức tạp nhất về cảm xúc. Các sắc thái cảm xúc thường được chúng ta biểu đạt qua ngữ điệu, chứ không nhất thiết đơn thuần là nội dung của câu nói đâu. Làm chủ được chánh niệm thì giúp cho chúng ta phát ngôn nhu hòa, không gây gốc, và người nghe cảm thấy rất hân hoan, bình an. Khi ta thực tập sự buông xả, không bận tâm đến những lời thị phi, mà nghe kể về những chuyện xấu liên hệ đến mình, người thực tập đúng lời Phật dạy có thể áp dụng công thức sâu sắc như sau: thế à, nở một nụ cười. Đây không phải là một sự bày tỏ về sự ngạc nhiên hay là bất bình trước cái tình trạng mà mình bị thương tổn vô cớ, mà thấy rất rõ rằng là tâm chúng sinh còn mê mờ cho nên thể hiện ra các hành động thương tổn. Do đó thông cảm, bỏ qua, tạo cơ hội cho người đó quay trở về để có thể thiết lập cái tình hữu nghị từ thù thành bạn. Bây giờ thì chúng ta thay đổi cái ngữ điệu: thế à, như vậy cái này đâu có phải là hòa nhã gì đâu, cũng là một nội dung hòa nhã, nhưng mà cách biểu đạt là bất đắc dĩ, tôi bị yêu cầu, bị bắt buộc hòa với anh ấy, tôi không có hòa đâu. Ngữ điệu là con đẻ của thái độ, mà thái độ do tâm quyết định. Cho nên chuyển qua được tâm sân á, thì từ ngữ điệu, lời nói, nội dung, lối sống, ứng xử, kỹ năng giao tế, bao giờ cũng mang lại cái niềm vui cho tha nhân. Tất cả những nhân viên giao tế đại diện cho một công ty hay là một tổ chức á, thường được huấn luyện cái kỹ năng ôn hòa, lắng nghe. Thậm chí khách hàng hay là đối tác có chửi xối xả vào mặt của mình cũng vẫn phải nở một nụ cười hoan hỷ. Họ làm cái đó rất giỏi, nhưng mà khi về nhà đó, bị chồng chửi hay bị vợ chửi là quát lại liền à. Nếu mà ta có được cái thói quen thực tập như là đối xử với các khách hàng là thượng đế, có lẽ gia đình sẽ được hạnh phúc lắm. Nhiều người nghĩ rằng là ở công ty và tổ chức tôi đã đóng vai mệt mỏi rồi, về nhà tôi phải xả cái vai đó ra, tôi trở thành con người của chính tôi, cho nên ai thương tổn tôi là tôi vớt lại à. Có lẽ là không thể nào có được hạnh phúc được. Thì lúc đó những căng thẳng đè nén sẽ trút đổ lên những người thân theo công thức giận cá chém thớt, giận khách hàng, giận đối tác, giận những người mắng chửi mình. Cho nên mình trút đổ cái nỗi đau đó cho vợ, chồng, con cái, anh chị em, thậm chí là cha mẹ. Điều đó được gọi là khôn nhà dạy vợ. Năm là có tâm từ bi của Bậc Thánh. Từ bi của người phàm là có giới hạn. Ví dụ như Chúa trong các kinh thánh á, thương con người nhưng không thương các loài động vật. Kinh thánh mô tả Chúa tạo ra sự sống của các loài động vật để chu cấp cho niềm vui ăn uống cho con người. Cho nên khi ăn á, là con người phải biết tạ ơn Chúa trước. Sau khi ăn cũng đi về cũng như vậy, trước khi đi ngủ, sau khi đi ngủ cũng phải tạ ơn Chúa. Như vậy tâm nhân ái hay là bác ái đó là có giới hạn, tốt với một thiểu số là con người và tàn nhẫn với đại đa số là các loài động vật và gia súc. Đang khi tâm từ bi trong đạo Phật dạy chúng ta là phải biết tôn trọng mạng sống trước nhất là của con người để gây tạo hòa bình, kế đến là các loài động vật để tôn trọng cái quyền được sống bình đẳng của chúng, sau đó là bảo vệ môi trường sinh thái vì đó là buồng phổi sự sống của tất cả chúng ta. Hôm qua 31 tháng 3 2012, khắp nơi trên thế giới kêu gọi chúng ta tôn trọng giờ trái đất vào lúc 8:30 tối, không sử dụng các phương tiện điện năng để cho các cái phản ứng hâm nóng toàn cầu không diễn ra, và ta đang nuôi cái tuổi thọ của hành tinh, cũng là ta đang nuôi sự sống của mình bằng các loài động vật. Người Phật tử dễ dàng hưởng ứng lời kêu gọi đó vì ta biết vũ trụ này là nhân duyên tương tác đa chiều theo một thức duyên khởi. Cho nên phát triển lòng từ bi của Bậc Thánh đó, thì cần phải trải nghiệm cái tâm lạc. Mà rất tiếc người tại gia chưa ăn chay trường được, nên lòng từ bi ít nhiều gì có những giới hạn. Các tu sĩ Phật giáo Nam Tông trong mấy nghìn năm lịch sử phát triển của đạo Phật vẫn chưa ăn chay trường được, do đó lòng từ bi vẫn còn ít nhiều sự giới hạn là điều không thể tránh khỏi. Ăn chay trường tuyệt đối sẽ giúp cho chúng ta phát huy được cái năng lượng từ bi trọn vẹn với các loài động vật và gia súc. Ở đây tâm giận dữ có hai dạng trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là tự tay mình giết các loài động vật để thỏa mãn khẩu vị hàng ngày, chuyên nấu, kho, luộc bao loài và biến bao tử trở thành đại nghĩa trang. Ăn quán giang hồ trong nghiệp sát này là rất lớn. Quả xấu phải trổ của nó có thể nhiều kiếp, chứ không nhất thiết là ở kiếp hiện tại này. Người Ấn Độ ngày nay do ảnh hưởng của Đạo Phật Đại Thừa từ 26 thế kỷ trước, có khoảng trung bình 600 cho đến 700 triệu người ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Ấn Độ là quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất hành tinh. Hoa Kỳ đang dẫn đầu thế giới phương Tây về phong trào ăn chay trường. Hiện nay tại nước này có khoảng 30.000 người ăn chay trường trên số 300 triệu, chiếm 10% dân số. Dần dà thì giới phương Tây gần với Đạo Phật qua hành động từ bi. Mặc dầu họ được nuôi lớn bởi lòng bác ái có giới hạn của Đạo Chúa, Đạo Tin Lành, Đạo Chánh Thống, Đạo Anh Giáo, Đạo Hồi Giáo, Đạo Do Thái Giáo và một số tôn giáo khác của phương Tây. Phát triển tâm từ bi của Bậc Thánh là không gây thương tổn bất kỳ một mạng sống nào, dầu là vô tình. Nên người tu sĩ mỗi ngày đều thực tập những bài kệ nuôi lớn lòng từ bi, đặt chân xuống giường, các loài côn trùng vi tế bị bằng chân này giẫm nát ra thành từng mảnh vụn. Ta biết rất rõ đó là một sự vô tình và nguyện cầu sau cái chết này chúng không tái sinh làm loài vi trùng nữa mà được tái sinh làm người, sinh ra gặp Phật pháp để sống một cuộc sống hạnh phúc bình an. Uống một ly nước, ta biết rất rõ là có vô số các vi trùng đang sống trong đó, và đưa vào trong cơ thể chúng sẽ bị chết ngọt, và nguyện cầu chúng được giảng sanh Tây Phương, cũng là những phương pháp thực tập nuôi lớn lòng từ bi. Đối với các hành động dầu có muốn một cách tuyệt đối, ta cũng không thể nào bảo hộ chúng một cách an toàn. Đạo đức học thông qua giới Bồ Tát dạy chúng ta phát triển lòng từ bi ở tâm là quan trọng nhất. Bởi vì một tâm giận dữ hay tâm sát hại, tâm thương tổn trỗi dậy đã làm cho chúng ta gieo nghiệp và giết chết lòng từ bi rồi. Do đó phải phát triển tâm từ bi của Bậc Thánh để ta góp phần xây dựng các giá trị tích cực như vừa nêu. Sáu là có tâm làm việc lợi lạc. Sân hận dẫn đến những sự phá hoại và thương tổn, nặng nhất là chiến tranh. Thế chiến thứ nhất đã cướp đi hàng triệu mạng sống. Thế chiến thứ hai cướp đi số lượng mạng sống gấp bội. Mỗi một cuộc chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia nọ gây biết bao nhiêu tổn thất và hủy hoại sự sống, các công trình mà con người trải qua bao thế hệ đã góp công gây dựng. Có nhiều cuộc chiến rất là vô nghĩa, không phục vụ cho quyền lợi gì, chỉ vì cái danh nghĩa mà thôi. Chẳng hạn như dùng tiếp phủ Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Quanh năm nhiệt độ tại đây âm từ 5 độ cho đến 40 độ C, không có tiềm năng về kinh tế, lại càng không có tiềm năng về du lịch. Ấy thế mà khi cuộc chiến diễn ra giữa hai nước này đó, mỗi một ngày mỗi bên phải tốn tiền cho đạn pháo trung bình là 3 triệu đô la. Những ngày chiến tranh khốc liệt đó có thể lên đến 10 triệu đô la. Giả sử một trong hai bên chiến thắng và sở hữu vĩnh viễn được Liên Quốc bảo hộ đi nữa, thì tổng số tiền mà hai bên đã tổn thất vào hoạt động này là không thể nào phục hồi được, đang khi sở hữu được đó cũng không tạo ra thêm một giá trị tài chánh gì. Ấy thế mà người ta cứ bơm phòng vào cái chủ nghĩa yêu nước và trách nhiệm bảo vệ biên cương bờ cõi, để cuối cùng là hai bên cùng chết, hai bên cùng tổn thương, hai bên cùng hận thù. Mà khi chiến tranh đã diễn ra rồi đó, thông qua một bên gây hấn thì bên còn lại phải đánh trả hoặc là phải tự vệ ta. Khắp nơi trên hành tinh này suốt mấy nghìn năm lịch sử đã từng xảy ra như thế, và đang tiếp tục xảy ra, và rồi sẽ còn tiếp tục xảy ra cho đến lúc nào các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự chuyển hóa trọn vẹn được tâm tham, thì lúc đó cơn sân sẽ có thể có cơ hội được chuyển hóa. Nếu chuyển hóa luôn cả tham, sân và si thì không hề còn có các hình thức chiến tranh về quân sự, về chính trị, về kinh tế, về các quyền lợi xã hội, vân vân. Do đó chuyển hóa được tâm sân một cách trọn vẹn đó, các hành động của chúng ta bao giờ cũng nghĩ đến cái quyền lợi cho tha nhân. Do vậy nói một cách khác, ai tu theo Phật giáo mà không có tâm tạo công đức lớn, tạo phước báo lớn, tạo nhân duyên tốt lớn là chưa trọn vẹn chuyển hóa được tâm sân này. Theo công thức suy ngược, lòng từ bi không thể cho phép chúng ta bàng quan trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Phải làm một việc gì đó chia sẻ nỗi đau, cứu giúp cho những người bất hạnh thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khốn khó mà họ đang phải đối diện. Tâm từ bi trở thành một nguồn động lực đẩy chúng ta vào chủ nghĩa nhập thế. Hành động, lời nói, việc làm, chủ trương, chính sách, khuynh hướng ứng xử bao giờ cũng phải mang lại quyền lợi và lợi ích cho số đông. Do đó tu theo Phật giáo phải là phải năng động, chứ phải là tu cho riêng mình. Điều này chúng tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở tại các giảng đường. Thời gian Đức Phật sống và làm đạo trên núi Linh Thú chỉ có 1-2 năm thôi. Sau đó Ngài ở tại tỉnh Xá Trúc Lâm, cách đó vài cây số. Việc di chuyển vị trí từ núi Linh Thú xuống tỉnh Xá Trúc Lâm là một trong những phương cách để nhập thế một cách trọn vẹn hơn. Với vua chúa, hoàng tước, các thành phần trong xã hội sẽ không có thời giờ lên núi nghe kinh, nghe những điều đạo đức và tâm linh. Việc xây dựng các trung tâm tâm linh của Phật giáo tại các thành thị là một nhu cầu lớn vào thời Phật. Chùa Kỳ Viên nơi Đức Phật ở 25 năm hoằng hóa tại nước Xá Vệ, cách kinh thành Xá Vệ chưa đầy 3 cây số. Hầu như những trung tâm tâm linh lớn của Đức Phật đó luôn luôn gắn kết với thành thị. Và suốt cuộc đời của Đức Phật, mỗi ngày Ngài chỉ ngủ có 3 tiếng cho đến 4 tiếng thôi. Giữa khuya và ban đêm thuyết pháp cho chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, và chia sẻ các kinh nghiệm cho các vị Bồ Tát lớn giáo hóa chúng sinh ở các hành tinh khác. Bây giờ thì giới hạn của khoa học, ta chưa có thể chứng minh được những điều vừa điêu trong kinh điển là những sự kiện có thật. Bởi vì việc di chuyển từ hành tinh có sự sống con người qua một hành tinh khác có sự sống con người là chưa thực hiện được. Đa khi các đĩa bay của con người ngoài hành tinh đến thành tinh chúng ta là những sự kiện có thật. Đến một lúc nào đó, trình độ khoa học tại hành tinh này được tiến bộ và phát triển, ta sẽ thấy lời Phật dạy trong các kinh không phải là một lời nói quan đường. Hãy chờ thời gian, câu trả lời sẽ là một hiện thực. Do đó tu học theo Phật là phải năng động, vì Đức Phật đã dạy tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật không dành riêng cho các tu sĩ xuất gia, ai là đệ tử Phật phải thực tập điều này. Tinh tấn bao gồm 4 phương diện: từ bỏ các điều a điều xấu, không tạo cơ hội cho điều xấu được tái diễn, nỗ lực đầu tư các việc làm và phát triển các việc làm đã có. Như vậy, người nào tu cho riêng mình ở trong các thất, ở rừng, ở núi sâu, chưa thực hành đúng tinh thần lục độ ba la mật mà Đức Phật đã dạy, cũng chưa thực hiện đúng tinh thần mà Đức Phật đã nêu ra đây, hễ chuyển hóa hết tâm sân thì hành động của chúng ta phải mang lại lệ lạc, và sự lệ lạc đó là không dừng nghỉ cho đến lúc thành Phật rồi hoàn thiện hết tất cả phước báo và công đức. Người tu tập vẫn phải tiếp tục làm các việc làm để độ sinh. 7 là thân tướng đoan nghiêm, được nhiều người quý mến. Đây là một điều mà ít khi chúng ta để ý đến. Giới diễn viên điện ảnh, giới sân khấu, giới cải lương, giới ca nhạc thường có thói quen dâng cúng hoa cho Phật ở các chùa vào những ngày rằm mùng 1 và những ngày sinh nhật của các Phật và Bồ Tát. Giới nguyện ước và hồi hướng công đức là con được sắc đẹp và tướng phương phi ở kiếp hiện tại cũng như các kiếp tương lai. Thân tướng đoan trang là cái phước quan trọng nhất đối với người tại gia, vì nhờ có đó sự thăng tiến về xã hội rất nhanh. Phương Tây có câu là người nữ sinh ra là người đẹp đã có cơ hội lấy chồng được 70%. Đàn ông thì mê nhan sắc, dầu cái nết có đẹp và đặc biệt, nhưng nếu nhan sắc không có thì cũng hiếm khi được những người đàn ông giàu sang phú quý ghé mắt đến. Có thể tạo dựng được một gia đình hạnh phúc, nhưng mà kết thân và kết duyên với một người giàu, những người không có nhan sắc rất hiếm có cơ hội. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Ở các quốc gia nghèo chừng nào, người có nhan sắc có lệ thế thăng tiến xã hội chừng ấy. Nước Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình. Trong các ngành nghề, người ta thường tuyển các cô gái chân dài, nhan sắc đẹp. Chiêu đại viên hàng không của Việt Nam là đẹp hơn chiêu đại viên hàng không của phần lớn các quốc gia trên hành tinh. Ở Mỹ, ở Pháp, Đức, Anh, Úc, Nga, chiêu đại viên hàng không là làm đến tuổi 50-60, cho nên là không đẹp, ngoại hình là bình thường thôi. Ta cần người tận tụy có sức khỏe tốt. Còn cái mức loại trừ của chiêu đại viên hàng không Việt Nam tối đa là đến tuổi 30 thôi. Điện ảnh Việt Nam cũng toàn để tìm những người mẫu, tức là phim làm sao hay được, tại vì ta yếu về kỹ thuật điện ảnh, yếu về đầu tư, yếu về đạo diễn, yếu về diễn xuất, thì ta phải lắp cái đẹp vào để cho người đọc, người xem không có phải móc môi được những cái giới hạn về điện ảnh. Cho nên phim Việt Nam mà thường đi thi các liên hiệp phim của thế giới là bị rớt, phần lớn là thế. Ở đây người chuyển hóa được tâm sân á, sẽ có được thân tướng đoan trang. Đoan trang bao gồm luôn sắc đẹp này. Sắc đẹp mà thiếu đoan trang á thì đi đứng vô duyên, ăn nói không dễ thương, làm cho người ta không thể quý mến được. Có nhiều người đẹp trở thành bà chàng có không chừng. Có nhiều anh chàng điển trai nói ra là thấy phách lối, không ai thích được. Người có thân tướng đoan trang đó, nó phát xuất từ tâm. Tâm thế nào thì tướng thể hiện ra thế ấy, phần lớn là đúng. Ở bên trong có tâm từ bi lớn thì bên ngoài không thể nào có những hành động trợn mắt, quát tháo, chửi bế. Tướng đi trở nên điềm đạm, thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi. Tự động cái quy đức đó nó tạo ra thành nét đẹp trang nghiêm. Như vậy cứ thực tập mỗi ngày nở nụ cười, quán gương mặt mình là cái hoa hồng đỏ tươi, hoa hướng dương tròn trịa, hay là hoa sen đầy đủ, gương gì cánh hạt, thì không thể nào mặt chúng ta lạnh như chùa Bà Đanh được, không thể nào dữ như Bà Chằn được, không thể nào căng thẳng như Trương Phi được, thì người đối tác sẽ cảm thấy rất là thoải mái, hạnh phúc, bình an. Do đó để cho mọi người quý mến, đạt được cái ngưỡng đắc nhân tâm, ta phải chuyển hóa trong nội tâm, không còn các hạt giống và tàn dư của sân hận. Học ngoại giao chỉ là cái cách đè nén cái cơn giận dữ trong suốt thời gian ta làm việc, và rồi đó ta sẽ bị lãnh đủ bởi các biến chứng của nó. Cho nên ngoài cái việc làm phước, cúng dường hoa để họ hướng nhan sắc đẹp, người tu học Phật đó nhấn mạnh đến cái việc chuyển hóa tâm và phát triển lòng từ bi một cách trọn vẹn, thì tự động ta có thân tướng đẹp hơn bình thường. Quý vị nào có con cái đi xuất gia, ta có thể so sánh gương mặt nhé. Cùng là một gen di truyền của cha mẹ ông bà trong một gia đình nhất định. Những người anh, người chị, người em không đi tu á, có thể có gương mặt rất xấu, căng thẳng. Nhưng mà người đi tu trong gia đình đó, sau mấy năm thực tập có phương pháp, ta thấy gương mặt sáng láng hiền từ khác hẳn liền. Và đứng gần nhau, nếu không được giới thiệu trước, ta ngỡ rằng ông thầy tu này hoặc sư cô này không phải là anh em ruột thịt với những thành viên kia. Đó là sự chuyển hóa tâm sân và phát triển lòng từ bi. Cái đó là có thể thực tập được. Dân giang hồ, thế giới anh chị, nhìn gương mặt là chúng ta thấy là sắc máu rồi, không thể nào ra nét từ bi được. Ông thầy tu nào, sư cô nào xui xẻo mà có gương mặt giận dữ thì không thể nào có quần chúng đông được. Ta nhìn thấy ta sợ rồi, mà sao dám. Ông thầy mà nói chuyện là câu quát một câu, chửi bới một câu, làm sao mà Phật tử dám đi chùa. Do đó việc phát triển tâm từ bi sẽ làm cho nhân tướng trở nên đẹp hơn. Và đây là điều mặc dù khoa học không chứng minh được, nhưng với phước báo theo nhân quả, các Phật tử nên tin. Và nếu ai có nguyện vọng có nhan sắc đẹp, có thân tướng trang nghiêm để đắc nhân tâm và thăng tiến xã hội, phục vụ cho lễ thiết thực của mình và chia sẻ những vấn đề bất hạnh, thì nên nhớ theo kinh thập thiện này, phát triển lòng từ bi tuyệt đối và chuyển hóa tâm sân tuyệt đối. Tám là hòa nhẫn sớm sanh phạm thiên. Hòa là những yếu tố mà ở điều thứ bốn và điều thứ hai người thực tập chuyển hóa tâm sân đã có. Nhẫn là một yếu tố mới, tức là tính kiên trì, nhẫn nại, bền bền ý, kiên định trên lập trường lý tưởng cao thượng, phần lớn là hướng về cái chân và cái thiện. Kẻ giận dữ không thể nào có tâm kiên nhẫn được, bị người ta quát tháo quan trái là có thể ứng đối lại liền, thậm chí là ta quát tháo lại lớn hơn. Một thi sĩ đã từng yêu cầu chúng ta suy nghiệm khi mình bị ứng xử bất công, không khéo sẽ rơi vào tình trạng như thế này: một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau, vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi, mặc tình ai đó cố gây sự, dưỡng dạ yên vui nở nụ cười. Đảm bảo là cái cơn giận dữ của cái kẻ một chiều đó sẽ bị cục hứng mất. Cho thử hình dung nếu ai đó cầm một cái nắm tay thế này đấm vào vách tường hay là một cái vật nào đó, lực phản hồi của cơn đánh đó sẽ dẫn đến hai tình huống: người bị đánh sẽ bị trọng thương, kẻ bị đánh không sao. Tình huống hai, cả người bị đánh và kẻ đánh đều bị tổn thương, hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng nếu cái nắm đấm này đánh vào trong hư không, không ai bị tổn thương hết. Các cơn giận dữ một chiều mà không có phản hồi từ nạn nhân sẽ làm cho giận dữ đó giảm xuống, đến một lúc nào đó là tan biến. Cho nên lấy hòa làm phương châm để ứng xử trong đời sống vợ chồng, đảm bảo hạnh phúc được lâu dài. Việt Nam có câu nói hơi phân biệt giới tính: đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan qua cửa nhà. Cái này là nói theo nó bóng ấy. Miệng rộng đây có nghĩa là nói nhiều, đàn ông mà nói nhiều là sang, tức là có duyên có dáng. Cái đàn ông mà bậm bậm cái miệng không nói gì hết, ta thấy ớn lắm. Còn đàn bà mà nói nhiều quá là tan qua cửa nhà, bởi vì rước về nhà biết bao nhiêu chuyện rắc rối từ thị phi. Ngồi xuống nói là coi chuyện thiên hạ thôi. Nhiều thầy chủ trì trong các cái hội nghị Phật giáo cho biết có những cái hiện tượng giống nhau như sau: giảng đường nào quá dài mà hơi bị khuất ở phần sau đối với giảng sư, thì những vị trí ở sau thường có tiếng ồn do các chị em ngồi tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố. Chánh điện nào quá dài thì đang lúc tụng kinh cũng có một số quý bà đang nhỏ to tâm sự về chuyện chồng con. Do đó chùa phải bắt lo cùng khắp hết. Chứ ai mà ngồi ngoài sân nhé, không có cơ hội được ngồi ở vị trí chính của chánh điện hay giảng đường sẽ không tập trung. Và lúc đó họ bàn cái chuyện để tháo mở những cái gút của cảm xúc. Chị phụ nữ bị vướng cảm xúc nhiều hơn do cái cấu trúc và sinh học bán cầu trái cảm tính quá nhiều. Ngạn ngữ phương Tây có câu: mở miệng to là ly dị sớm trong quan hệ vợ chồng. Mở miệng to đây có nghĩa là cãi, nói cái gì cũng cãi hết, cãi mà còn có thêm muối nữa. Thì cái câu nói nó trở nên nặng nề căng thẳng. Đang khi đó thế giới này ta kêu gọi tình huống là cả hai cùng thắng, tức là hai bên đều được lợi lạc, hạnh phúc, vui vẻ. Chứ còn cãi lộn là cả hai bên cùng thua. Chồng mà hay cãi thì vợ phải nhường nhịn, vợ hay cãi thì chồng phải nhường nhịn. Đừng cảm thấy việc nhường nhịn là yếu kém hay là mất mặt. Nhường nhịn là một bản lĩnh, nhường nhịn là sự biểu hiện tiến bộ của tâm. Và nhường nhịn nó thể hiện được cái tâm điềm tĩnh và sức chịu đựng cao. Những bậc anh hùng mới có thể làm được việc đó. Con chó mới lớn đụng cái gì là cạp cái đó, gặp dép cạp dép, gặp gối cạp gối, gặp chân cạp chân, gặp tay người là cắn tay người. Nhưng một con chó trưởng thành không làm việc đó. Một con gà huấn luyện với kỹ năng chiến đấu cao, khi gặp đối thủ không phùng mang trợn má, không phùng dãy, không khiêu khích. Nghe tiếng gáy khiêu khích của các chú gà bên cạnh, nó vẫn tỉnh bơ như chẳng hề có việc gì xảy ra. Đang khi các con gà choi choi thấy là đòi tấn công, mà thực tế thì kinh nghiệm và cái kỹ năng đấu đá chẳng bằng ai. Sư tử, cọp và beo có thần kinh sắc. Vào các sở thú, nếu quý vị cầm cây hoặc các dụng cụ gây hại tấn công chúng đến một khoảng cách còn 1 cm, mắt của chúng vẫn không nháy, giữ trạng thái điềm tĩnh tại chỗ. Nếu là con chó, quý vị hù dẫm cho một cái là nó bỏ chạy rồi, sau đó tiếp tục sủa, hù cái bỏ chạy tiếp tục sủa. Như vậy người có bản lĩnh tự động không có nỗi sợ hãi trong tâm, và đây là điều làm cho người ta có tâm kiên nhẫn để nhìn thấy các diễn tiến và chọn các phản ứng thích hợp. Ở đây khi chuyển hóa được năng lượng sân á, thì tâm chúng ta có được sự nhu hòa, cho nên mức độ chịu đựng cao hơn. Và ai có năng lực chịu đựng tích cực cao, người đó có cơ hội tiếp cận được sự thành công và hạnh phúc. Tốt hơn nữa, sau khi trút hơi thở cuối đời, người gieo hạt giống từ bi trọn vẹn, không còn có tâm sân, cảnh giới tái sanh tối thiểu là trời Phạm Thiên, nơi được xem là một hành tinh mà sự sống con người trên đó có phước báo về nhân tướng, về tuổi thọ, về tri thức khoa học, về môi trường sống hòa bình và những cái tiến bộ trong xã hội hòa hợp. Hy vọng rằng là vài chục năm sau, khoa học về vũ trụ trên thế giới chúng ta được tiến bộ thêm một bước xa. Những cái cuộc du lịch liên hành tinh bằng các phi thuyền không còn là một giấc mơ mà là một hiện thực. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là các hành tinh có sự sống con người được hòa bình lắm. Đã gần 30 năm trôi qua, các địa bay có mặt trên hành tinh này ở nhiều địa điểm khác nhau, bây giờ vẫn tiếp tục còn. Họ đến nghiên cứu hành tinh chúng ta. Với một cái trình độ khoa học như thế, nếu họ tấn công, có lẽ là hành tinh chúng ta trở thành một hành tinh nô lệ thôi. Nhưng họ không làm việc đó. Họ chỉ nghiên cứu khoa học thuần túy. Các đĩa bay được NASA mô tả cách đây mấy chục năm, và cơ quan khoa học không gian của Nga Xô đồng mô tả giống nhau, là đĩa bay có thể bay với tốc độ gấp 10 lần các máy bay tàn hình và bay tốc độ nhanh nhất trên hành tinh hiện nay. Và đúng một cái, nó có thể dựng đứng lại và bay thẳng lên phía trên hay là bay tuột xuống bên dưới như là một con cá. Mà theo cái khoa học hiện đại thì khi nào một vật thể có tốc độ bay từ 100 cây số trở lên mà thình lình dừng lại sẽ bị bốc cháy do cả sát với không khí. Đằng này các đĩa bay đó bình an vô sự. Cho nên dụng cụ đeo bám các đĩa bay đó đã bị mất hút, bởi vì các đĩa bay đó đã thay đổi hướng bay một cách đột ngột và do vậy thoát ra khỏi tầm radar kiểm soát của các cơ quan khoa học không gian tiến bộ nhất trên hành tinh chúng ta. Với trình độ như thế, việc tấn công hành tinh chúng ta không phải là chuyện quá khó khăn. Phim khoa học giả tưởng của Hollywood trong nhiều chục năm qua đã dựng ra các cuộc chiến tranh giả tưởng liên hành tinh, và con người bao giờ cũng trở thành nô lệ, bởi vì trình độ khoa học của con người ngoài hành tinh là quá cao. Ở đây Đức Phật nói lệ lạc của con người thực tập lòng từ bi chuyển hóa tâm sân hận, không chỉ là có tâm không tổn hại, góp phần xây dựng hòa bình, không gây kiện cáo rắc rối cho ai, có tâm chân sực như hòa, có cái thánh hạnh của một bậc Bồ Tát, rồi có tâm mang đại lệ lạc cho tha nhân, thân tứ được đoan trang, được nhiều người quý mến. Mà quan trọng hơn nữa, sau khi tái sanh ta có được một phần thưởng vô cùng xứng đáng. Dĩ nhiên chuyện đó diễn ra sau khi chúng ta chết. Lệ lạc như thế là quá nhiều, và không làm là quá uổng. Kết thúc lợi ích của tâm sân hận được chuyển hóa, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, nếu ai biết hồi hướng tám quả phúc do chuyển hóa tâm sân về đạo giác ngộ vô thượng bồ đề, thì khi chứng được quả Phật sẽ được tâm vô ngại của các đức Phật, người và các chúng sinh nhìn thấy hoan hỷ và quy kính. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Các đức Phật nào cũng có đủ 32 tướng tốt và phước đức trọn vẹn, công đức viên mãn, cho nên chúng sinh trải qua bao nhiêu thế hệ đều tôn kính cúng dường lễ bái, học hỏi quy ngưỡng. Hay nói một cách khác, người không chuyển hóa tâm sân một cách trọn vẹn thì đừng mong trở thành thánh, Bồ Tát hay Phật. Kinh A Di Đà cũng nói rõ rồi, ai không có được căn lành lớn không thể tái sanh Tây Phương. Căn lành lớn được Phật mô tả trong các kinh là hết tham, hết sân và hết si. Cho nên ai mà còn tham sân si là đừng có mong tái sinh đi đâu cho mệt, hãy chuyển qua trước đạo. Để tóm lại, đoạn kinh này mô tả các giá trị lệ lạc nhờ chuyển hóa tâm sân có phương pháp. Và khi chuyển hóa tâm sân có phương pháp thì ta là một cội nguồn của hòa bình, và góp phần gây tạo môi trường sống an vui hạnh phúc cho thai nhân. Rất kính mong mỗi người chúng ta cùng chiêm nghiệm lại những giá trị lệ lạc đó, để ta cùng thực tập tâm từ bi và góp phần xây dựng thế giới hòa bình, thế giới an lạc, và tất cả mọi thành viên trên hành tinh này đều sống với nhau bằng tâm nhu hòa với sự ái kính. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.